Giờ chúng ta học tiếp tiết 7, tiết 8, đó là thiền pháp Bồ Đề Đạt Ma. Thì vì đây là môn đại cương cho nên quý thầy chỉ hướng dẫn cái tổng quan để quý vị có tầm nhìn, có trí tuệ. Sau đó mình vào mình đọc những tác phẩm của tổ sẽ suốt thông, chứ không có đủ thời gian để mà mình giảng giải hết những tác phẩm của tổ một cách chi tiết cụ thể. Thì đầu tiên là khái quát thiếu thất lục môn. Thiếu thất lục môn là sáu cửa vào đồng thiếu thất, cũng có thể nói một cách dễ hiểu tức là sáu cửa vào nhà tổ Đạt Ma, hay là sáu pháp ngộ tánh. Thì cửa thứ nhất là tâm kinh tụng. Tâm kinh tụng mà nói về bát nhã, mà khi nói bát nhã thì cửa này chính là giới thiệu tổng quan về đích đến và hành tu, tức là lộ trình hành tu là như thế nào và tu như vậy đích đến là đến ở đâu. Thì cái cửa thứ nhất này á là nói về tâm kinh tụng, là giới thiệu tổng quan về đích đến và hành tu. Cụ thể cái vế đầu tiên á là rõ các pháp hiện hóa không dính kẹt hoặc dừng trụ, đó là phương pháp, là đường đi, là hành tu. Để đi đến đâu? Để chứng ngộ tánh thể bát nhã, đó là đích đến. Quý vị thấy rõ chưa? Nói được như vậy tức là tổng quan toàn bộ cái lộ trình tu tập của mình rồi, lộ trình gọi là ngộ tánh của mình một cách rõ ràng rồi. Khi nói về bát nhã, quý vị thấy nó mênh mông, mình cảm thấy khó hiểu, nhưng thật ra thấu tóm lại nó có mấy vế thôi. Thứ nhất, cả pháp vốn là huyền hóa không thật, nhưng mà chúng sinh thì không biết, cho là thật cho nên bị khổ. Thì khi Đức Phật thành đạo rồi á, Ngài có thấy các pháp là huyền hóa không? Thấy mới dạy cho mình chứ. Nhưng mà khác ở mình á, là khi mình thấy nó huyền hay chân á, thì chúng ta rơi vào nhị nguyên huyền chân, từ đó mình bị sanh diệt biến đổi. Nhưng mà Đức Phật thành đạo rồi á, thì ở trong cái tánh thể của Ngài vẫn thấy rõ cái gì là thiền, cái gì là ác, cái gì là huyền, cái gì là chân, cái gì là ngụy, cái gì là thật, nhưng vẫn bất động. Đó gọi là như huyễn tam muội. Vì rằng Phật thấy rõ các pháp hiện hóa một cách tương tận mà không đồng, cho nên Ngài dạy cho chúng ta biết rằng là tất cả các pháp này không có thật. Nói vậy mình có biết không? Có hiểu không? Hiểu. Rồi làm gì nữa? Ứng dụng tu. Rồi sao nữa? Lìa cái huyễn trở lại cái chân. Rồi sao nữa? Ngộ tánh thể bát nhã. Như vậy rõ các pháp hiện hóa không dừng kẹt dính mắc hoặc trù trên đó, đó là pháp tu, hành tu. Và trả lại tánh thể bát nhã chính mình, đó là đích đến. Và nhận ra như vậy, đó là tổng quan toàn bộ cái quá trình tu tập của mình. Như vậy kết lại, nói về bát nhã, thứ nhất đã đến đích và chỉ ra, tức là Phật tổ chứng ngộ tánh thể bát nhã, các ngài thấy rõ các pháp là huyền hóa nhưng vẫn như bất động, gọi là như huyễn tam muội. Từ đó các ngài mới chỉ bày cho chúng ta biết không lầm nhận cái giả làm chân để mình tu tập. Kế, nhắm đích đến để bắt đầu lộ trình. Tức là chúng ta nương theo lời Phật tổ dạy. Mình có trí tuệ đó, mình biết các pháp thật của nó là hư huyễn không thật, không theo. Mà khi không theo các pháp thì trả lại tánh thể chính mình, đó là tánh thể bát nhã. Như vậy nhắm cái đích đến là ngộ tánh thể bát nhã, để biết lộ trình là đừng có dừng trụ và kẹt trên bất kỳ một hư huyễn nào, đó là phương pháp, thì sẽ trả lại tánh thể bát nhã nơi chính mình, đó là đích đến. Thì đạt đến đích là gì? Theo thời gian, công phu thuần thục, đắc lực, thể ngộ tánh thể bát nhã giống như Phật tổ đã thể ngộ, thì lúc này lìa cả vòng và chơn, nhưng vẫn biết chân vòng rõ ràng, vẫn như bất động. Và chúng ta cũng đạt đến như huyễn tam muội như Phật tổ đã chứng. Thì chứng lý ở đây là gì? Chứng lý ở đây là không rời thể tánh như bất động, mà tỏ suốt môn một rõ ràng đâu là chân, đâu là ngụy, không lầm chút nào. Có điều là không phân biệt vẫn rõ biết. Đó là cái chân lý của bát nhã. Như vậy, cái cửa số 1 này là cái cửa tổng quan giới thiệu toàn bộ về đích đến và hành tu. Khi nghe như vậy, quý vị hiểu rồi. Tức là đã làm thành cho mình một cái quan điểm, cái nhận định, cái thấy để chúng ta bắt đầu cung phu. Là cửa thứ nhất. Sang cửa thứ hai là cụ thể hóa, là phá tướng. Phá tướng đây là bắt đầu trong lộ trình chỉ cho chúng ta đi từng bước để ngộ lại tánh thể bát nhã. Thì điều này nó nằm trong cái quy trình đào tạo của một thiền sinh. Đào tạo để ngộ tánh. Một, căn cơ lanh lợi thẳng đáy liền ngộ, bậc đó là kiệt xuất kỳ tài, chúng ta không có gì phải bàn giảng nữa. Còn lại như chúng ta chưa thể như thế, thì chư vị thiền tri thức sẽ có một cái quy trình đào tạo cho mình. Bước một là lập thành, vào chùa học oai nghi, tế hành các bài kinh căn bản, vào lớp nghiêm túc, không nói chuyện, chăm chú nghe mới thâm pháp, là lập thành, trở thành một người tu nghiêm túc đúng tư cách. Rồi sau đó thành rồi thì các ngài mới dạy thêm cho mình rằng là không chấp vào các tướng. Khi mình bớt chấp rồi thì các ngài mới quét sạch tình chấp, lúc đó mới chỉ ra từ tánh chính mình mới có thể ngộ được. Chứ còn tình chấp nhiều quá mà chỉ từ tánh thì chúng ta trớ trớ không vô được. Vậy thì lập thành gồm những bộ kinh với lá, bốn cuốn lục tiểu, các kinh di giáo, tứ thập nhị chướng, thập thiện, pháp cú, vân vân, làm thành một người tu trang nghiêm, đúng pháp, đúng luật nhà Phật. Kế là phá tướng. Phá tướng đại diện cho các cái bộ Trung Quán Luận, Kinh Kim Cang, vân vân, bát nhã, phá tình chấp. Và cuối cùng chỉ tánh, kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già, Pháp Hoa, vân vân. Rõ ràng chưa? Chứ mới vô chùa chưa có dạy oai nghi phép tắc mà nó phá liền thì thôi, nó phá chùa luôn đó chứ. Nó có phép tắc cái gì đâu, phải không? Nó thế tục hóa, nó phàm tục, nó tập khí, nó ương ương ngành ngành, thay nói gì mặt vinh vô váo vậy, dạy gì được mà dạy. Cho nên phải lập thanh cái này nè. Vậy trong nhà thiền có oai nghi không? Lập thanh là có đấy chứ, phải không? Có oai nghi. Sau đó là không chấp. Không chấp để bạc tướng. Có oai nghi mà vẫn bạc tướng. Cuối cùng là trị tánh, ngộ tánh thì vẫn đúng phép bình thường. Đó là cái quy trình đào tạo một thiền sinh để có khả năng nhận từ tánh. Nếu là chưa ngộ thẳng phải căn bản như thế. Thì phá tướng luận á là nằm trong cái quá trình phá chấp tướng này. Là cửa hai, tổ trị cho mình vào từ tánh là như vậy. Cửa thứ ba là nhì chủng nhập, tức là pháp tu là ngay lý thẳng vào. Ngay cái chân lý đó, ví dụ như mình nghe Đức Phật đưa cành sen lên, mình ngộ thẳng liền. Có pháp không? Không. Ngộ không? Có. Không pháp cũng là một pháp. Thứ hai là hoặc là chưa có thể ngộ như vậy thì trên hành để tu rồi sau đó mới được vào. Đấy là gì? Hành tu để được vào, cho nên không chấp trên hành tu, vì vậy có pháp vẫn là không pháp. Thì điều này đến phần hai nhỏ ở dưới sẽ nói kỹ hơn. Cửa thứ tư là pháp môn an tâm. Tức là cụ thể tổ dạy chúng ta không kẹt trong đối đãi, lìa hai bên, lìa tất cả tướng thì tâm tự an. Quý vị thử nghĩ một cái điều gì mà nó không nằm trong hai bên, được không? Thử nói một cái gì mà không nằm trong hai bên, suy nghĩ coi. Có vị nói là bình thường, bình thường thì đối lại với bất bình thường. Có vị nói là không nói gì, không nói gì đối lại với nói. Không thể suy nghĩ một cái gì thoát khỏi hai bên, cho nên có người ta đang nằm trong cái gồng kìm hai bên, nó đè mình, làm cho mình bị chi phối. Vừa ghét thì đối lại với thương, vừa hợp người này thì ghét người kia không hợp. Cái đó suốt ngày làm cho mình bị phiền não khổ đau. Thì tổ dạy mình ly cái hai bên đó, trở lại tâm mình. Cái tâm mình nó tự an lâu lắm rồi. Chỉ cần hôm nay chúng ta lìa hai bên, rồi hai bên không kẹt trong đó nữa, thì tự nó trả lại bản tâm. Mà khi trả lại bản tâm thì tâm mình tự an. Đây là pháp môn an tâm. Cửa thứ năm là ngộ tánh luận, tức là đi căn bản. Phá tướng chấp có hai cách vào: lìa hai bên để nhận lại bản tâm. Chúng ta thuần rồi Thì tới cửa thứ năm, tổ mới nói tới chuyện là ngộ tánh luận, đây là chỉ tánh. Thì cũng nằm trong cái quy trình đào tạo quý vị vừa nghe qua. Lập thành, phá tướng, chỉ tánh. Thì ngộ tánh chính là các ngài khai thị cho chúng ta ngộ ra tánh này. Là cửa thứ năm. Cửa thứ sáu cuối cùng là huyết mạch luận. Đây là tổng quan toàn bộ và nói lên cái diệu dụng bất khả tư nghị trong đó. Cụ thể, ngài khẳng định ngấy tánh để tu mới thành được Phật đạo. Và khi trở lại từ tánh rồi á, thì vẫn biện đúng sai tà chánh, nhưng mà đối với nghĩa đề nhất chẳng động. Có nghĩa là trở lại tánh mình, bặt chân vòng, không tướng vết, sáng ngời không vết mê, ngay chỗ bạc tướng đó là nghĩa đệ nhất. Khi vào trong trần đời này biết cái gì đúng cái gì sai, sống cho nó tốt để mà hoàn hóa được. Đấy là thuần vào tục đế, những cái quy ước trong đời. Mà tục đế chỉ được gọi là tục đế khi và chỉ khi chân đế tồn tại. Tức là quý vị làm từ thiện giúp ích đời gì đó, nhưng mục đích là đưa người ta trở về bến giác để chấm dứt khổ đau. Thì cái việc làm đúng quy ước này để đưa về giác ngộ, thì cái giác ngộ là chân đế tồn tại, thì những cái việc làm đúng này mới được gọi là tục đế. Còn nếu chân đế không có mặt mà làm đúng thế gian thì đây là thế gian hóa, chứ không được gọi là tục đế. Như vậy ở cái thế đế đệ nhất nghĩa là vô tướng, mà vẫn thấy rõ chân đế và tục đế rõ ràng, để chúng ta biết nên làm gì vẫn không động. Đây là hay phân biệt các pháp thế gian, mà đối với nghĩa đệ nhất chẳng động là cửa này. Thì trên đây là tốt yếu trọng tâm, để có tầm nhìn ra lời tổ dạy trong cái luận Thiếu Thất Lục Môn. Và nội dung trong luận á, thì ngài dạy rõ phương pháp hành trì để chúng ta đạt đến trọng tâm đó. Như vậy, nếu chúng ta nắm được cái chìa khóa này, thì khi vào trong Thiếu Thức Lục Môn chúng ta đọc, chúng ta hiểu rằng là tổ nói như vậy là yếu chỉ gì chúng ta nhận ra. Kế là nhì chủng nhập, tức là gồm lý nhập và hành nhập. Thì đây là hai cái con đường để mà hành giả thể nhập từ tánh, ngộ tánh. Thứ nhất là lý nhập. Thì tổ dạy đọc học kinh điển khéo nhận lý thể, tức là nhận bản tâm. Tổ nói nghĩa là nương nơi giáo để ngộ được tâm, tức là chúng ta đọc học kinh luận nương đó mà soi lại và làm sao nhận ra rằng là lời Phật dạy là gì nơi chính mình, tức là nhận ra bản tâm chính mình. Đó là cái lý nhập mà tổ Đạt Ma đã dạy ở đây, cũng là cái nghĩa bất lập văn tự. Có nghĩa là nương văn tự mà không kẹt trên văn tự để nhận ra cái yếu diệu văn tự muốn chỉ, chính là ngộ ra tánh thể chính mình. Đó là lý nhập. Thứ hai là hành nhập. Hành nhập tức là chúng ta chưa thể nào thẳng đó nhận ra. Vì vậy mình phải có cái công hành tu hành mới thể nhập được. Thì về công hành tu hành, Đức Tổ Đạt Ma chỉ có 4 bước. Một, báo oán hạnh. Thì trong báo hành này á, là tổ nói chúng ta phải khéo vượt qua tất cả khó khổ trong đời. Tổ nói gặp cảnh khổ là do nghiệp báo từ quá khứ, bây giờ phải thọ báo thì hoan hỷ mà trả. Thì tất nhiên là đúng rồi. Nhưng vấn đề ở đây á, là chúng ta phải biết cách trả mà không trả thì mới trả được. Còn không biết cách trả thì chúng ta chỉ có là bình hoàng tới bời mà không thể trả hết. Ví dụ như chúng ta mắc nợ hàng xóm nhiều quá, lâu ngày mình quên, mình không nhớ là bao nhiêu chục tỷ này. Hôm đó trúng số được có 1 tỷ à, mình tưởng mình nhiều lắm, mình thông báo tuyên bố hôm nay tôi trúng số rồi, ai mà tôi mắc nợ là vào đây tôi trả hết chứ. Mình nợ hơn 10 tỷ mà khả năng trả mình có 1 tỷ à. Thì khi tới đòi nợ mà cái người nhận đủ 1 tỷ rồi ấy, thì họ cảm ơn. Còn là 9 tỷ không có, họ chấp nhận không? Họ đấm cho, gọi là bị nghiệp khảo. Thì cái nghiệp vô lượng kiếp của mình nó dày, nó nhiều lắm. Nếu quý vị tuyên bố trả nghiệp thì nó về, mình trả không nổi đâu. Hôm nay mình tu hành được 1 tí thì mình tưởng nó mình anh hùng lắm. Thông báo trả nghiệp, về đòi chịu không nổi, gọi là bị nghiệp khảo. Sự thật có nhiều vị đang tu yên ngon lành vậy đó, mùa hạ phát nguyện trạng nghiệp cho hết cho rồi để tu cho nó dễ, tự nhiên cái bệnh bất trị trì không được. Thầy buồn sư biết, nói thôi thì lên chánh điện rút cái nguyện lại cho thầy, rút lại hết bệnh. Có vị đang tu tinh tấn vậy đó, muốn phát nguyện cho mạnh mẽ lên, tự nhiên đang tỉnh giác coi kiếm nó chích ở đâu, giật mình nó không cho tỉnh giác. Cái chuyện nó có thật đó quý vị. Đời này đó, chứ không phải chuyện đời xưa đâu. Hoặc có vị đang tu bình thường vậy, ham tu quá, muốn phát nguyện ngộ cho mau cho rồi, tự nhiên nó bị bệnh mà không thể chịu nổi, phải treo hai cái chân ở trên cái cửa sổ mà đưa nó mới bớt đau, không ngồi thiền được. Nhiều việc như vậy, đó là gì? Là tuyên bố trạng nghiệp thì nó về nó đòi, mà chúng ta không đủ công đức để trả. Cũng là trả mà có nghệ thuật, trúng số 1 tỷ đầu tư làm ăn, lời ra 2 tỷ, không giấu không trốn, và cũng chẳng phải tuyên bố, không trốn tránh nghiệp mà chẳng phải tuyên bố trả nghiệp, im lặng làm ăn. Có người đến nói hôm trước mắc nợ tôi triệu, có không trả đây? À có, triệu đấy, 1 tỷ trả triệu, có ăn thua gì không? Bình thường, nhẹ nhàng, trả mà không trả. Khi mình lời tới 10 tỷ, họ tới họ đòi tỷ bình thường được không? Trả mà không trả. Đây là gì? Là thuật trả nghiệp. Thì Đức Phật dạy rồi, nước mà nhiều thì muối nó sẽ nhạt, phải không? Cái báo muối vô lượng kiếp của mình tạo bao nhiêu cái hắc nghiệp trong đó, nó mặn đắng à. Hôm nay tu hành có 1 tí nước à. Tuyên bố đem muối tới đây, tôi trả cho, ập lên cái một nước tiêu tan rồi còn muối không mặn đắng chịu gì nổi. Còn người khốn á, ham tu định tuệ, siêng làm các công đức, siêng làm các phước lành, cho nước nhiều vô. Còn cái bao muối á, để yên nó đi, ru ngủ đi, đừng đụng tới. Mình không có tránh mà không có đụng tới, để yên đó. Thì lâu lâu nó rớt một hột xuống cái hồ nước á, có mặn không? Không ăn thua à, hay không? Như vậy đi tu không phải để trả nghiệp, tại sao chúng ta phát nguyện trả nghiệp? Đi tu không phải để trả nghiệp, đi tu để giác ngộ. Chúng ta làm việc giác ngộ thôi. Thì trong cái việc giác ngộ đó có lý và hành. Lý là ngộ tánh, ngộ tâm. Hành là phải có đức và có các phước lành. Đức phước lành không rời tánh bất động, chính là phước đức vô lậu, hồi hướng đến quả vị Phật. Làm việc này là chính. Khi làm việc này rồi thì phước minh mông như biển cả. Cho nên một hột muối nó rớt vào, chúng ta không tránh là trả rồi, nhưng không khởi tâm trả. Đó là trả mà không trả. Đó là thuật trả nghiệp, là người biết tu hành. Đây là cách vừa có cảnh khổ. Cho nên Thiền sư Cứu Trì ở Việt Nam, Ngài dạy, Ngài nói không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo, không nên ở trong báo mà phân biệt nghiệp. Nếu có phân biệt thì chẳng tự tại. Đừng có nên ở trong nghiệp báo mà khởi tâm phân biệt. Không khởi tâm phân biệt thì nghiệp báo trở thành không. Có mà không hay là không mà không? Nó nhẹ quá mà nói gì có và không, phải không? Quý vị muốn sáng ra chỗ này á, thì mình nên nghe lại cái bài giảng là bậc đại tu hành với nhân quả ha. Nghe lại bài đó thì quý vị sẽ thấy rõ, cho nên là giảng nó không hết. Bậc đại tu hành sẽ thấy nhân quả như thế nào, tức là bậc đại tu hành với nhân quả. Quý thầy giảng rất là rõ cái chuyện này để mình biết cái cách vượt qua các khó khổ. Mà ở đây Ngài Đạt Ma, Ngài dạy rằng là báo oán hành. Thứ hai là tùy duyên hành, tức là tổ dạy chúng ta vượt qua tất cả các cảnh vui. Tổ nói chúng sanh không có tự ngã, tùy theo duyên nghiệp mà lưu chuyển. Tức là cái gọi là chúng sanh, nó không có cái thật chúng sanh. Mà trong kinh Lăng Già Đức Phật dạy rằng là chỉ cần mê cái tánh này thì làm chúng sanh, mà ngộ lại thì không phải chúng sanh nữa. Cho nên cái tánh chúng sanh nó không có thật. Nếu có thật thì suốt kiếp mình làm chúng sanh mà không thể giác ngộ được, phải không? Vì vậy tổ nói chúng sanh không có tự ngã, tùy theo duyên nghiệp mà lưu chuyển. Sở dĩ là chúng sanh là quyến từ tánh tạo nghiệp và theo duyên nghiệp mà lưu chuyển trôi dạt làm chúng sanh vậy thôi. Khổ vui đồng thọ đều từ nơi duyên mà sanh ra. Nếu được quả báo thù thắng thì những việc danh dự ấy là thuở quá khứ do nhân lành đời trước của chúng ta mà nó chiêu cảm, nên nay mới được như thế. Biết như vậy thì khi duyên hết rồi thì cũng trở thành không. Như vậy có gì mà phải mừng? Tức là hôm nay mình được phước báo, cái chuyện đó do quá khứ của vị tu tốt, học tốt, nghiêm túc, giờ được thì thôi, có gì mà mừng? Cũng của mình mà, phải không? Tu muốn chết và được xí mừng cái gì của mình mà, phải không? Sổ dạy vậy đó. Rồi mai mốt là khổ, mừng cho cố vô sau đó khổ, là tại vì có mừng thì có khổ, phải không? Thì tổ dạy mình á, có duyên thì nó thành thì vui xí vậy đó, mà hết duyên thì thôi, có gì đâu mừng với khổ. Đó là cách vượt qua các khổ. Thì cái phần mà báo oán hạnh và tùy duyên hạnh này á, là Tổ Đạt Ma dạy chúng ta vượt qua hai bên, đó là khổ và vui. Kế là vô sở cầu hạnh. Vô sở cầu, nếu dịch theo chữ á, thì không có chỗ cầu, nhưng dịch cho nó thoát á, không cầu gì hết, không gì đáng để mong cầu cả. Còn dịch theo công phu tu tập á, thì bật dứt cái tâm tìm cầu, hy vọng và mong mỏi bên ngoài, gọi là vô sở cầu hạnh. Vì vậy mà dịch kinh dịch luận á, là phải có công phu dịch nó mới thoát được. Còn dịch theo chữ thì thôi, nó không sáng. Khi chúng ta có tâm hy vọng nhiều quá thì nó động. Vì sao mà đêm trăng thanh mình vui đến chừng nào thì ngày mai gặp khổ chúng ta cũng sẽ khổ tương ứng như vậy. Vì sao vậy? Bởi vì cái động, cái đêm trăng thanh và nỗi khổ nó khác nhau, mà cái tâm động thì nó là một tính chất thôi. Giống một đứa bé, nó nhỏ nhỏ, mình đưa nó một cái kẹo, nó mừng quá, nó nhảy cẩn lên chừng nào. Tới khi nó nắm cái kẹo, mình trong đó không có kẹo mà chỉ có vỏ thôi, nó thất vọng, nó khổ đau và nó khóc chừng đó. Chúng ta cũng vậy. Cái đêm trăng thanh mà mình tha thứ cho cái tâm của mình để nó chạy nhảy trên đêm đó, gọi là động tâm đó, thì tâm động nó quen đi. Nó quen đi, nó mạnh lên. Thì gặp cảnh khổ nó cũng chợp theo, nó đồng cho nên nó bị khổ theo. Đơn giản vậy thôi. Thì khi mà trên cái cảnh thuần chúng ta bình thản, thì cái tâm ổn đó nó thành lực, nó quen. Tới khi gặp cảnh nghịch, cái lực bình thản đó nó mạnh cho nên nó vẫn ổn trên cảnh nghịch. Thì cái vô sở cầu hạnh này là mục đích để chúng ta không đồng tâm, không hy vọng, không lo ra, không băn khoăn bất kỳ một gì cả, để tâm mình ổn. Như vậy, vượt thoát trên khổ vui, không mong cầu hy vọng ra bất kỳ một điều gì, thì chúng ta sẽ bật hết các tướng. Mà khi bật các tướng thì sẽ đến cái hạnh cuối cùng là xứng pháp hạnh. Bật các tướng mà không mê thì sẽ đúng với chánh pháp, khế với lý thể, tức là bản tâm, như là cái phần lý nhập số 1 chúng ta vừa nghe ở trên. Vậy thì ba hạnh báo oán, tùy duyên, vô sở cầu để khế với lý nhập, gọi là xứng pháp hạnh. Như vậy, lý nhập và hành nhập là mục đích Tổ hướng dẫn cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta ngộ lại từ tánh chính mình. Mà ngộ tánh chính là cửa số 5 chúng ta vừa học ở trên. Ngộ tánh, rồi tới cuối cùng huyết mạch luân đó. Thì trọng tâm bốn cái hành là báo oán, tùy duyên, vô sở cầu và xứng pháp, nó đều quy về trong một bài kệ, đó là ngoài tức chư duyên, nội tâm vô xiển, hoặc là có nơi gọi là vô đoan, tâm như tường bích, khả dĩ nhập đạo. Ngoài dứt các duyên, dứt là sao? Không mong cầu bất cứ gì, khổ vui khéo vượt thoát lên, trả lại từ tánh chính mình, thì các duyên đang có cũng không dính dáng gì, là đã lìa rồi. Còn nếu quý vị làm gì đó để lìa thì không lìa được. Ví dụ như mình ghét cái người đó, mình muốn gặp cái quay lưng đi cho rồi, thì khi mà vừa quay lưng thì cái bóng người đó nó nằm trong đầu mình rồi. Cho nên bữa sau mình gặp là mình ghét lại. Cho nên khi quay lưng là nó nằm trong đầu mình rồi, cho nên lìa không thể lìa. Lìa bằng cách quay lưng ngoảnh mặt không thể lìa được, bởi ngay khi lìa đã bị ấn ở trong đầu rồi. Còn lìa mà khéo lìa đó, thứ nhất, tội dày khéo vượt trên các khổ, khéo vượt trên các vui, bạc dứt các tâm mong cầu, sẽ sạch tất cả tướng của tâm, khế với tự tánh, gọi là xứng pháp hạnh. Ngay tự tánh đó nó mạnh lên các pháp trước mắt mà không can hệ đến được. Khi đang có mà nó không chạm đến được mình thì chúng ta đã dứt các duyên rồi, các duyên đã lằn trong rồi. Nội tâm vô đoan, tức là trong tâm không một mảy may niệm lự, lo toan, suy nghĩ, phân biệt, khó chịu, đúng sai gì hết. Thì không phải là mình đè niệm, mà đơn giản quý vị trở lại cái thể rộng ràng thì trong tâm từ nó xuất thông như vậy. Lúc xuất thông rồi thì thân tâm mạnh mẽ, sừng sững, không một chút lay động, gọi là tâm như tường bích, tường vách. Thì như vậy mới khế với cái tự tánh, mới có lúc tánh này nó mạnh lên và nó bừng vỡ ra, chúng ta mới ngộ được, gọi là khả dĩ nhập đạo. Vậy thì bốn cái hành nhập ở trên quy về trong một bài kệ này. Và nếu nhớ bài kệ này suốt thông thì chúng ta sáng được bốn cái hành trên. Và bốn hành trên là hành nhập cùng với lý nhập trên, mục đích tổ đưa cho chúng ta trở về ngộ lại từ tánh chính mình. Cho nên tổ mới nói, cái lý tánh tịnh đó gọi là pháp. Pháp đó là gì? Là pháp bổn, là pháp gốc, là tấm pháp chúng ta đã học ở bài Niệm Hoa Vi Tiếu rồi, phải không? Bởi vì nó hay sanh ra muôn pháp. Và nếu chúng ta tin hiểu được lý này thì các cái tướng đều không. Tổ nói không có nhiễm, không có trước, không có đây, không có kia. Có nghĩa là nhưng lại bàn tâm, tất cả hai bên liền vắng bặt, trong lặng. Thì đây là Đức Phật đã truyền pháp cho Ngài Ca Diếp, pháp pháp hà tăng pháp, mình đã học ở tiết trước rồi, phải không? Cho thấy mục đích mà tổ dạy chúng ta không gì khác hơn là ngộ tánh. Một, đọc kinh luận của Phật tổ nhận thẳng tánh. Hai, khó quá thầy ơi thì tổ dạy đây tu từ từ, ghét ai đó nhớ quá khứ làm gì đó, giờ thấy nó ghét thôi thì nhớ cùng nhân duyên thôi, không gì đâu đừng ghét nữa, vượt khỏi các khó khổ, đó là báo oán hạnh. Nếu mà cái tâm lì lợm nó vẫn còn ghét á, thì đem cái gì mình thích nhất, đem cho cái người ghét để trì cái bệnh lì lợm của mình, ghét mãi không có chừa, báo oán hạnh. Rồi kế là tùy duyên hành, có nghĩa là những cái gì vui cũng là do nghiệp báo thôi, không gì đâu mà vui, do mình thôi, mai mốt nó mất cũng vậy ha, không thèm vui. Vô sở cầu hạnh, không thèm mong cầu gì, bạc đi. Xứng pháp hạnh, chúng ta sẽ ngộ tánh. Mà ngộ tánh đó là cái đích mà tổ đưa chúng ta đến. Vậy thì có hai con đường, một thẳng đó liền ngộ, hai tu tập rồi ngộ ha. Ba, an tâm bích quán. Đầu tiên thì bích quán tức là nói việc tổ Đạt Ma ngồi xoay mặt vào vách. Cụ thể khi ngài từ Ấn Độ sang Trung Hoa gặp vua Lương Võ Đế, qua trao đổi thấy chưa khế hợp được, chưa phải thời để mà nói pháp này, cho nên tổ mới đi thẳng tới Tung Sơn ngồi xoay mặt vào vách. Thì đại chúng nhớ, tổ Đạt Ma xoay mặt vào vách mấy năm? 9 năm. À, tổ có nói tổ sẽ ngồi 9 năm không? Như vậy mình nói 9 năm là oán cho tổ. Mấy năm? Ở đây chúng ta nhớ này, 9 năm á, là ghi lại dấu mốc lúc tổ Huệ Khả gặp Ngài Đạt Ma. Thì tổ Đạt Ma xả định và giáo hóa, sử ghi lại cho chúng ta biết là 9 năm đúng rồi ha. Nhưng mình là cái người có công phu, là con cháu tổ, chúng ta thấy ra nếu tổ có ý định ngồi 9 năm á, thì không phải là tổ. Tổ không có ý. Thứ hai á, là nếu có ý định sẽ ngồi 9 năm không ngồi được. Quý thầy nào ngồi thiền mà thanh tịnh bình thường á, thì thay vì ngồi 2 tiếng tự nhiên ngồi suốt luôn 4-5 tiếng bình thường. Còn hôm nào lên ngồi thiền mà nói bữa nay người nó khỏe quá, chân cẳng nó êm, mọi thứ nó ổn, chắc là ngồi cũng phải 2 tiếng rưỡi ạ. Khởi tâm dậy tự nhiên ngồi chập nhung dính là lùng gì đó. Cái điều này anh ngồi thiền có thiệt đó. Cho nên sanh tâm trước chúng ta không thể ngồi lâu. Như vậy tổ nếu sanh tâm trước ngồi, tổ ngồi lâu được không? Không. Đi đầu tiên là tổ không có ý. Thứ hai là có ý thì không ngồi được. Thứ ba là gì? Thứ ba là tổ không hề nói là ngồi bao lâu, mà có duyên thì liền ứng. Có nghĩa là tổ ngồi mà nếu Ngài Huệ Khả xuất hiện sớm thì tổ sẽ xả định sớm hơn. Còn nếu 9 năm mà Ngài Huệ Khả chưa đến thì tổ vẫn còn ngồi tiếp. Mà vì cái mốc 9 năm Ngài Huệ Khả tới cho nên người ta ghi ngăn đó vậy thôi. Đúng không? Như vậy ở đây nói theo tổ thì không có ý. Đời có duyên thì liền ứng. Thế thôi. Cho nên khi Ngài Năm Tuyền cúng trai Ngài Mạ Tổ mới hỏi rằng là cúng trai Mạ Tổ thì vậy thì Mạ Tổ có đến không? Trong chung không ai đáp được. Tại vì nếu cúng mà Mạ Tổ có đến á, thì tổ còn luân hồi sanh tử, còn đến mà thọ trái à, vậy đâu phải là tổ. Mà nếu mà không đến á, thì cũng làm gì. Nhưng mà tổ có đến không? Chúng ta thấy tướng Mạ Tổ cho nên mới thấy đến và không đến. Còn Ngài Đụng Sớn á, thì Ngài trả lời, Ngài nói rằng là đời có bạn liền đến. Tức là có duyên thì liền ứng, mà không duyên thì bật hành tung. Tô Đạt Ma cũng vậy, có ngài Huệ Khả thì ứng hiện, chưa đến thì bậc hành tung không ai biết. Thì ngài Năm Tuyền hay khen, ngài nói cái gã này hầu sanh mà cũng khéo dụa gọt, tức là bậc pháp khí đó, nếu dụa gọt là thành tài đó. Ngài Đồng Sơn ngài trả lời, ngài phủ giáo liền. Ngài nói hòa thượng chớ biến đứa lành thành kẻ giặc. Một là khen như vậy lỡ nó hư sao? Hai á, trong này không có khen chê, không có đúng sai, không có quý tiện, nhầm chỗ nào nói. Thì đó là gì? Đó là thầy trò thấy nhau. Và thấy như vậy thì vị thầy rất là hoan hỷ, có một vị đệ tử thấy tốt chỗ đó thì tất nhiên là phải thời, phải không? Chứ còn sai thời nói bậy bị thầy quở sao, phải không? Lúc đó ngài Năm Tuyền nói thì ngài Đồng Sơn trả lời. Như vậy thì cái việc bích quán chúng ta nhớ chưa? Nói 9 năm đó là sự ghi lại, là đánh dấu thời điểm ngài Huệ Khả xuất hiện. Với Tổ Đằng Ma không có ý, nếu có ý không phải tổ sư. Hai, có ý không thể ngồi lâu. Ba, ngài Huệ Khả xuất hiện sớm thì Tổ Đạt Ma xả định sớm, ngài Huệ Khả trễ trễ thì ngài Đạt Ma xả định trễ, thế thôi, không cố định. Đó là chúng ta suốt được cái yếu chỉ bích quán ở đây. Thứ hai là an tâm, thì đây là giải thoại an tâm. Xuất phát từ giải thoại tổ khai thị cho ngài Huệ Khả thì chính là cái pháp trực trị nhân tâm kiến tánh thành Phật, chứ không phải là cái cửa thứ năm trong Thiêu Thức Lục Môn chúng ta vừa nghe ở trên. Thì cụ thể vào giải thoại để quý vị thấy rõ hơn. Khi được nhận làm đệ tử rồi thì ngài Thường Quang ngài thưa: pháp ấn của chư Phật con có thể nghe chăng? Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo: pháp ấn của chư Phật không phải từ người khác mà được. Có nghĩa là nơi chính mình sẵn đủ nhận lại thì tâm mình khế với tâm Phật, gọi là ấn. Tâm ấn tâm là pháp ấn chư Phật. Thì ngài Thường Quang ngài nói: tuy vậy nhưng mà tâm con nó chưa được như vậy, nó đang bất an. Thì xin thầy dạy cho con cái phương pháp an tâm. Giống mình hiện nay vậy đó. Nghe nói vậy mà tâm mình nó chưa ổn, nó không khế được. Tâm con thấy nó xáo xuyến, nó bất an quá, nó không được như vậy. Xin ngài dạy cho con cái pháp môn an tâm để con an cái tâm, để con khế với tâm thể chư Phật. Tổ Đạt Ma liền bảo: đem cái tâm bất an đó ra đây, ta an cho. Nói đó là gì? Thì vì rằng cái uy nghiêm của tổ và là một lời nói hết sức là nghiêm túc, cho nên ngài Thần Quán cũng thành tâm thành trí và hết sức nghiêm túc xoay lại tìm cái tâm bất an đó. Tìm có không? Không. Cho nên ngài Thần Quán thưa: con tìm tâm không được. Vì cái tâm chí thành tôn trọng tổ, cho nên ngài Thần Quán cũng hết lòng chí thành nghiêm túc xoay lại tìm cái tâm bất an đó, không tìm được. Thì lúc đó ngài thưa: con tìm tâm không được. Thì ngay chỗ tìm không được liền trả lại cái tâm lặng sáng. Tâm đó an sẵn lâu lắm rồi. Sợ gì mình bất an á, là do vì mình theo những thứ bên ngoài. Buổi sáng gặp cái vị này bực, gặp chuyện kia bực, gặp chuyện nó không ưa, tới chiều nó dồn một đống bực trong bụng, tự nhiên nó sôi máu lên, kềm không được nữa, gặp nó bực lên không biết vì sao. Nhiều năm nhiều tháng như vậy nó có một cục bực đầy bự, nó đè mình cũng ngáo ngác với nó luôn, là tại vì mình lao ra với cái tâm không rõ ràng đó. Rồi cái thứ hai nữa, mình lao ra cái tâm đó nó không có gì rõ ràng hết trơn á, cứ lợn vợn anh này vui này, anh này hay này, anh này ăn này này, nó không rõ ràng. Nhưng mà mình cứ ở trên nó cho nó trôi một cách miên man và nhiều chuyện vậy đó, lâu ngày mình bất ổn. Không biết vì sao mình thấy nó xốn xao, nó khó chịu á, là tại mình nó bất ổn đó. Thì chính cái tâm đó làm cho mình bất an đó. Nhưng mà nếu biết đừng theo nó nữa, trả lại cái tâm thể của mình, thì tâm đó an sẵn lâu rồi. Cho nên ngài Đạt Ma ngài biết chuyện đó rồi, ngài dùng thủ thuật, ngài nói: đem cái tâm bất an ra đây. Thì ngài Thần Quán quay lại tìm không được. Nếu con tìm không được thì ngài Đạt Ma bảo: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Là sao? Khi tìm cái tâm lợn vợn đó không được thì liền trả lại cái tâm sẵn. Tâm đó có bất an không? Không. Vậy thì tìm cái an ở đâu nữa? Không tìm nữa, nó an rồi. Cho nên ngài nói: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Có nghĩa ngài Huệ Khả nhận lại là: nhận lại cái bản tâm, tâm ấy tự an lâu lắm rồi. Cho nên ngài Thần Quang nhân đây được khế ngộ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma liền đổi pháp hiệu Thần Quang thành Huệ Khả, tức là có trí tuệ. Khả tức là khá ứng hợp đó. Khi Ngài nhận bản tâm rồi thì Ngài sống bằng bản tâm đó là tu tập. Trải một thời gian sau, thuần thục rồi, thì một hôm Ngài Huệ Khả thưa với Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma: hiện giờ con dứt hết các duyên. Bồ Đạt Ma gàn lại: coi chừng có rơi vào đoạn diệt không? Tổ Huệ Khả thưa: chẳng rơi vào đoạn diệt. Tổ Đạt Ma bảo: làm sao biết không rơi vào đoạn diệt? Tổ Huệ Khả nói: rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Thì Tổ Đạt Ma ngay đó liền ấn chứng: đây chính là tâm thể của chư Phật đã truyền, ông tròn chớ có hồ nghi. Tức là ngộ tột tới tánh thể là không phải chấp vào không, mà đơn giản là nó đang rõ ràng thường biết, nói không thể đến, tức là nói được, có điều là không thể lột tả hết được. Ví dụ quý vị nghe nó ngồ ngồ vậy đó, mình biết đó, nhưng mà mình có cảm nhận được lúc ngồ nó như thế nào không? Mới biết thôi. Khi quý vị ngộ nó mạnh lắm cũng phải vậy đâu. Đó là lý do mà Phật tổ nó không đến được là vậy. Có nghĩa là muốn đến được chúng ta phải ngộ. Còn Phật tổ chỉ làm được cái việc là chỉ bày khai thì kích phát thôi. Còn ngộ phải chính mình. Mà ngộ ra thì mới thấy cái lực nó như thế nào, mình mới biết được. Cho nên Ngài Huệ Khả mới nói rằng là rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Tổ Đạt Ma nói: ngay cái chỗ rõ ràng thường biết, muốn có cũng không một vật, muốn đồng cũng không được, muốn không biết cũng không xong. Từ nó sáng biết là tuệ, muốn đồng cũng không được, từ định từ tình lâu rồi là định. Sáng đó không lập thêm mà hiện bày ra đó. Đó là tâm thể chư Phật đã trao truyền, ông chưa có hồ nghi. Thì đây là cái cơ dùng của tổ sư. Trước khi Ngài bảo đem tâm ra ta ăn cho, thì Tổ Đạt Ma có biết rằng là khi nhận tâm thì tâm ấy vốn tự an lâu rồi không? Có biết không? Biết chứ. Ngài biết phải không? Cho nên Ngài xuất cơ dụng. Thay vì Ngài nói á, cái tâm đó an lâu rồi, còn tâm bất an là nó già thôi. Thì đúng, nhưng cho chúng ta cái hiểu, thì hiểu đó có cho mình hết khổ không? Không. Nó hết khổ những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, còn gặp chuyện to nó bị. Mà lý do mà tổ không nói như vậy, bởi vì tổ sợ Ngài Huệ Khả là sánh hiểu, mất cơ hội ngộ. Cho nên tổ phải dùng thủ thuật đẩy vào và ngộ. Đây gọi là cơ dụng. Tổ nói đem ra ta ăn cho, chính là biết. Lúc này mà tìm lại tâm là chắc chắn là không có rồi đó. Chắc chắn phải không? Biết rồi đó. Thế Ngài Huệ Khả thật tha quay lại tìm, nói giờ có không được. Không được, cái tâm mà không được đó nó có ăn không? Nó ăn lâu tìm gì nữa. Đây là cơ dùng, là thủ thuật của tổ sư. Nhưng các ngài không cần phải khởi trước mới làm được việc đó. Gọi là cơ dùng mà không có tác dụng của cơ dùng. Không có khởi tác dụng. Nôm na là tổ không cần khởi, vẫn có diệu dụng làm được chuyện đó một cách rõ ràng, chứ không cần khởi như mình nghĩ. Gọi là cơ dùng mà không có khởi tác dụng của cơ dùng là như vậy. Thì cái chủ yếu ở đây á, mình đừng có nhầm trên vòng tâm để mà nói rằng là bất an và có an. Không cần. Mà nên một lần nhìn cho thâm thấu là những cái vòng tâm này là cái bóng dáng không thật đâu. Chẳng có mình mê, mình quan trọng nó thành thật với mình đó. Chứ còn tỉnh là nó không gì. Ngày xưa mình còn cái thời trẻ đi học điểm 10, điểm 8 nó làm cho mình cũng bao nhiêu là điếu đứng. Nó ghê gớm lắm. Nhưng bây giờ mình đi tu xuất gia rồi, những cái câu chuyện lớp 5, lớp 7 giờ quan trọng không? Không. Bản chất nó không gì hết. Mà chẳng có ngày xưa mình chưa đủ lớn cho nên mình quan trọng. Giờ đủ lớn rồi thì nhìn rõ cái bản mặt của nó chẳng gì quan trọng đâu. Thì cái người tu Phật không phải đời trải qua thời gian mới biết, mà biết kịp thời, gọi là giác ngộ, biết kịp thời ngay đây. Những cái thứ hiện nay chúng ta quan trọng nó cũng chỉ là bèo bọt của 100 năm sau. Và không đợi 100 năm sau mới biết, biết ngay từ bây giờ. Một lần suốt tột, tâm vọng lợn vẩn bất ổn đó không thật. Vừa nói không thật, không quan trọng đó, thì trả lại tấm sáng, nhận tột cái tánh này. Và tột đến chỗ rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Cần phải như vậy. Đó là cái chủ yếu pháp an tâm. mà Ngài Đạt Ma chỉ cho Ngài Thần Quang, cũng là chỉ cho chúng ta. Kế là nói đến bài kệ đã trở thành châm ngôn trong Thiền Tông là gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Điều này ai cũng thuộc, nhưng mà chúng ta cần hiểu cho thấu đáo để chúng ta không bị phạm một cái lỗi là có khi mà hiểu lầm, mình bất kính với pháp bảo, mang tội. Bất lập văn tự không hề bất kính với pháp bảo. Nếu hiểu lầm thì bất kính, cho nên người bất kính là cái người đó hiểu lầm rồi, không đúng rồi. Tức là không lập văn tự, riêng truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Thì bốn câu này chính là cô đọng tất cả những gì mà Tổ Đạt Ma đã chỉ dạy. Và bốn câu này đã trở thành châm ngôn trong Thiền Tông. Và có nhiều vị nói rằng là đấy không phải của Tổ Đạt Ma nói. Rồi lại có vị khẳng định đấy là của Tổ Đạt Ma nói. Thì bây giờ chúng ta đi coi thử là phải hay không. Thì cơ bản là Tổ đã nói vào trọng tâm này. Và nhận ra trọng tâm thì biết Tổ có nói hay không. Đầu tiên là bất lập văn tự. Trong huyết mạch luận chúng ta vừa nghe ở trên, Tổ Đạt Ma nói: ba cõi hưng khởi đồng quy về một tâm, Phật trước Phật sau lấy tâm truyền tâm, không lập văn tự. Như vậy Tổ Đạt Ma có nói bất lập văn tự không? Có không? Lời dẫn trong ngoặc kép là lời dẫn trực tiếp, không được sai một dấu phẩy, đừng nói là cái chữ nào. Thì Ngài nói đó, bất lập văn tự đó. Ba cõi nó dấy lên, nó có ra đây á, là từ bản tâm mình mà ra, gọi là tâm sinh muôn pháp. Quý vị thử nhắm mắt lại, quý thầy đưa cái gì lên quý vị thấy không? Không thấy, cho nên đưa cái tay lên thì cái tay đưa lên này nó vô giá trị với quý vị, thì cái tay nó có trở thành không, đúng không? Mở mắt ra hỏi quý thầy đưa cái tay lên quý vị thấy không? Dạ thấy không? Thấy, thì cái pháp đưa tay này sở dĩ nó có giá trị bởi chúng ta nhận biết nó. Tâm sanh các pháp. Nghĩa thứ hai, từ cái tâm chúng ta khởi lên mới đưa cái tay lên. Tâm sanh pháp, đưa tay lên. Rồi có trong nghĩa đó, mà người ngộ đạo á, thì không cần khởi, vẫn đưa tay lên. Thì từ tâm mới biến hiện pháp này, là tâm sinh các pháp. Cho đến chúng ta đi trong luân hồi sanh tử cũng từ tâm này. Nếu là tâm mê thì tạo nghiệp luân hồi. Nếu là tâm ngộ thì tùy cơ ứng hiển. Như vậy, ba cõi hứng khởi đùng quy về một tâm, tức là tất cả các pháp đều lưu xuất từ bản tâm, kể cả giáo pháp cũng từ bản tâm mà nói ra. Vậy khi trở lại bản tâm thì tất cả trở nên trong lặng. Nghĩa là sao? Khi quý vị nhìn, quý thầy đưa cái tay này lên, thì vì mình biết cho nên cái tay nó có giá trị. Nhưng mà ngày xưa mình không biết, từ tâm mình biết mới có giá trị, mình không biết từ tâm sinh. Cho nên mình nói cái chuyện đưa tay là thiệt đấy nè, thì chúng ta bị chi phối. Cho nên cái tay đưa lên có động. Nhưng mà khi mình biết rồi, mình trả lại tánh sáng của mình, đưa tay lên. Quý vị biết cái này là hiện hóa không? Biết. Nhưng có cần phân biệt không? Không. Vậy mình thanh tịnh không? Có. Thì nắm tay này không còn huyễn hay chân, mà nó là một sự trống lặng, tức là một sự hiển hiện trong từ tánh chánh định của mỗi người. Thì các pháp trở nên trong lặng, gọi là ba cõi từ một tâm hưng khởi. Thì chúng ta phải thấy thêm. Thấy thêm là nếu nhận lại tâm thì các pháp trong ba cõi trở nên trong lặng. Thì ngay đó là tánh mình hiện bày. Đó là nghĩa một. Nghĩa hai, các pháp đều tư tâm và mục đích đưa về tâm. Nhắm thẳng tâm để ngộ là nhắm điều cốt tùy của Phật Tổ muốn dạy, là giáo pháp muốn dạy, gọi là bất lập văn tự. Cho nên Tổ nói Phật trước Phật sau lấy tâm truyền tâm, không lập văn tự. Có nghĩa là Phật trước hay Phật sau gì cũng đều muốn chỉ thẳng cái bản tâm đó. Và hôm nay chúng ta khéo nhận bản tâm đó là khéo biết cái yếu diệu mà Phật muốn chỉ cho chúng ta là gì. Nhận ra như vậy gọi là bất lập văn tự. Giờ đi vào cụ thể để thấy rõ hơn. Vì sao phải chủ trương là bất lập văn tự? Thứ nhất là lời Phật dạy như ngón tay chỉ mặt trăng. Khéo đưa ngón tay thấy mặt trăng là người khéo học. Cùng vậy, kinh điển Phật dạy là muốn chỉ đến cái bản tâm chính mình. Nương kinh điển để nhận bản tâm đó là người khéo nương ngón tay thấy mặt trăng, cho nên nói bất lập văn tự. Thứ hai, văn tự không nói đến được chỗ rốt ráo. Thiền sư Vân Nham Đàm Thành nói với Ngài Đạo Ngộ Viên Trí, nói tột cùng lời nói chỉ nói được 8 phần. Vì sao? Cái này giờ quý vị ngài ngộ, mình có thể cảm nhận được, nhưng cái lực đó nó bé tí à. Còn thực sự ngộ á, thì khi ngộ ra thấy rõ nó mạnh lắm. Đó là lý do không thể nói hết. Cho nên không có văn tự, chúng ta phải ngộ là chính mình. Mà khi ngộ ra đó mới thấy rõ, hóa ra Phật chỉ chúng ta điều này, chứ không phải là chỉ là văn tự. Đó là lý do chủ trương bất lập văn tự. Thứ ba là trừ cái mê lầm. Bởi vì có một bộ phận người học kẹt trên văn chữ, phương tiện, hình tướng, vì thế không thể hồi được cái mục đích mà văn tự muốn chỉ đến là gì, cho nên mê tự tánh, quên bản tâm, kẹt trên văn chữ. Mà mê cái này thì chúng ta chưa hết khổ. Vì trừ cái mê này cho nên Thiền Tông chủ trương bất lập văn tự. Thực tiễn về việc bất lập văn tự, đặt giả sử là chấp văn tự thì sao? Ở đời nếu chấp vào văn chữ thì người ta gọi là gì? Thiếu thực tiễn, người đó là con chữ. Con chàng đó, anh ham đọc sách lắm, mê văn tự lắm. Cái phòng của anh vậy là anh chất sách bốn phía, còn một cái chỗ anh nằm và anh đọc sách tối ngày, không tính đến gia đình. Cô bạn đời, cô khuyên nhiều lần không được, la rầy không được, cãi lộn cũng không được. Cuối cùng cô hết chịu nổi rồi, cô viết một cái đơn ly dị, cô nói anh ký đi, tôi chịu hết nổi rồi. Ông cầm cái đơn ly dị, ông mỉm cười, ông rút một cuốn sách đào làm vợ, ông nói đọc đi rồi ly dị. Người thấy tức cười không? Đó là con chữ. Thì ở đời nếu chấp văn tự thì rơi vào con chữ nực cười như thế. Trong đạo thì sao? Nếu kẹt văn chữ, chúng ta sẽ không sáng được nghĩa lý. Mà không sáng nghĩa lý, chúng ta sẽ không biết ứng dụng vào trong hạ thủ công phu. Có khi mình nghe vậy đó, cho mình tu mình đáng tu gì, thì làm sao có kết quả được. Thì đó là cái yếu dựa bất lập văn tự. Vì vậy chúng ta phải khéo suốt qua văn tự, biết ứng dụng vào thực tiễn. Cụ thể là nhận ra lời Phật tổ rõ ràng nơi chính mình, rõ nơi chính mình, sống được bằng nó, thì chắc chắn công phu nó đắc lực, nó mạnh. Khi nó mạnh rồi á, thưa quý vị, cái tánh này nó bùng vỡ rồi, không cần nói nhiều, nó rất là rõ, nó không cần phải lý luận nhiều đâu, nó rõ ra như vậy đó. Kế là ý chỉ bất lập văn tự. Chúng ta thấy trong nhà thiền chủ trương bất lập văn tự, nhưng mà thiền tàng á thì nhiều hay ít? Thiền tàng thì gần như là nhiều hơn các cái tông phái giáo nghĩa khác. Bất lập văn tự mà chữ quá nhiều, vì sao vậy? Đi trước mình học đó, khi nói có nhưng mảy may chẳng lập, có nghĩa là dù nhiều như vậy nhưng mà trong đó tổ sư không có ý. Nói có mà mảy may chẳng lập. Khi nói không thì bàn bạc từ hư không, có nghĩa là nói là không mà không phải không ngơ, mà tánh này bàn bạc trùng khắp. Nói là không mà không phải không ngơ, mà tùy duyên lưu xuất diệu dùng, vô lượng diệu nghĩa được biên tập là cho người sau. Đó là thiền tông. Thì cùng vậy, nói bất lập văn tự nhưng văn tự rất nhiều, nghĩa là sao? Thứ nhất, bất lập văn tự là ngay văn tự mà không lập văn tự, hay là bỏ văn tự mới là bất lập văn tự? Theo quý vị là phải dẹp văn tự, không lập văn tự mới là bất lập văn tự, hay là ngay văn tự mới là bất lập văn tự? Một hay hai? Bỏ là một, ngay văn tự là hai, chọn nghĩa một hay hai? Một là bỏ, này cho mày đâu bỏ đâu. Bỏ sau thiền sư là giảng kính. Thiền sư Ngộ Đạo vẫn đọc kinh mà, ngay Triều Châu đó, ngay đọc kinh Kim Cang đó, đâu có bỏ. Nghĩa một là bỏ văn tự, nghĩa hai là không bỏ, ngay văn tự. Chọn nghĩa 1 hay 2? Vậy là 2, phải không? Nếu nói ngay văn từ mà bỏ văn từ thì chưa lìa văn từ đã nói, thì nó còn đó bỏ đâu được. Nếu nó ngay văn từ để mà bất lập văn từ thì văn từ con đó lấy đâu mà gọi là bất lập? Nghĩa là thế này, ngay cái ly này để mà bỏ nó hay là không cái ly này mới được gọi là bỏ nó? Thì nếu chúng ta nói rằng là ngay nó thì bỏ chưa được, nó còn đấy mà. Can thiệp đến nó thì vòng thức nó còn đấy, bỏ không được. Mà nói bỏ nó thì khi có nó chúng ta cũng dính mắc lại ha. Và khi bỏ nó thì nó ẩn trong đầu mình rồi, bỏ cũng không được. Cho nên ngay nó hay bỏ nó đều nằm trên nó mà can thiệp là quyền cái tâm này. Mà quyền tâm này thì chúng ta dính kẹt trong văn từ 100%, không bỏ đi đâu được. Cho nên cả hai ý đó đều nhằm trên văn từ để bàn nói, chưa lìa văn từ còn dính kẹt văn từ. Vậy thì thế nào là bất lập văn từ? Chúng ta xét tột cội nguồn sẽ thấy ra, một là cái gì từ đâu nói ra văn tự, tìm cái gốc của nó. Đức Phật chư Tổ từ cái từ tấm giác ngộ nói ra văn tự, lập bài phương tiện đưa người học trở về nhận lại tánh đó, đó là cái cốt tủy mà văn tự muốn nhắm đến. Cho nên nói bất lập văn tự để đạt suốt đến cội nguồn, hay nói ra văn tự để nhận lại cái cội nguồn đó, chúng ta không có nhầm trên văn tự để lấy mà bỏ. Mà nướng văn tự suốt tột cái cội nguồn, nói ra văn tự và ngộ lại cái cội nguồn đó, đó là chính hiệu. Mục đích văn tự muốn chỉ điều gì? Nhận lại tự tánh. Do đó nói bất lập văn tự để mà chúng ta suốt tột đến chỗ chính yếu mà văn tự muốn chỉ, đó là nhận lại tự tánh. Vì vậy nói bất lập văn tự để không kẹt trên văn tự, để suốt qua văn tự, phương tiện, các tướng vân vân, để nhận lại từ tánh chân thực của mỗi người mới được giác ngộ giải thoát, gọi là bất lập văn tự. Kế là giáo gọi biệt truyền. Thuyết mạch luận Tổ Đạt Ma nói, nếu thấy bản tánh thì 12 bộ kinh thầy đều là văn từ suông, ngàn kinh muôn luận chỉ là làm sáng tâm. Nếu ngay lời nói mà khế hồi thì dùng kính giáo làm gì? Chỗ chí lý thì tuyệt ngôn, giáo là ngôn từ, thật không phải đạo. Đạo vốn vô ngôn, ngôn thuyết là vọng. Có nghĩa là 12 bộ kinh cũng chỉ cho chúng ta nhận lại cái bản tâm này, bản tánh này. Mà khi nhận lại bản tánh á, thì văn từ cũng là chữ nghĩa nói về bản tánh đó thôi. Chúng ta vẫn có thể vận dụng giảng kinh luận chỉ cho người khác nhận lại bản tánh đó. Ngàn kinh muôn luận chỉ là làm sáng tâm này, tức là cái cốt yếu của văn tự chỉ làm sáng tâm này mà thôi. Nếu ngay lời nói mà khế hồi thì dùng kính giáo để làm gì? Tức là ngay lời nói mà khế hồi cái cốt tủy của kính giáo rồi á, thì chúng ta không còn dính kẹt trên kính giáo nữa, mà hãy nhờ vào kính giáo để mà diễn đạt lại cho người sau, dẫn họ trở về cái chỗ đó. Chỗ nào? Chỗ chí lý là tuyệt ngôn, giáo là ngôn từ, thật không phải đạo. Tức là lời nói thì cố gắng chỉ, nhưng mà đạo là quý vị phải nhận ra, cho nên không nằm trên cái lời nói. Đạo vốn vô ngôn, ngôn thuyết là vọng. Ngôn thuyết là lập bày ra, nhưng mà chính là phải nhận lại cái tánh của chính mình mới là đạo chân thật. Quý vị có thể kiểm tra một cái thực tiễn nhìn nhận khách quan. Theo trí tuệ thế gian đó, xây dựng một mệnh đề phải qua 4 bước cơ bản. Một là lý thuyết, hai là thực tiễn, ba là đề xuất, bốn là hiệu quả. Ví dụ như ban trì nhật hành đường khuya nay dậy nấu cơm, thì dặn á là một cái sửng chừng đo lít gạo, độ chừng đo lít nước, đó là lý thuyết, phải không? Nhưng khi xuống bếp là thực tiễn, thì phát hiện ra cái gạo dẻo này á, nếu đổ đúng như vậy nó sẽ bị ướt cơm, nó bị nhão. Nếu làm đúng lý thuyết thì sao? Cố chấp lý thuyết và làm đúng như vậy bất biết thì sẽ cho đại chúng ăn cháo đặc, là vô lý. Cho nên xuống thực tiễn là thấy gạo này là cái gạo dẻo, nó vậy không được, cho nên phải đề xuất. Đề xuất lên người lớn, hôm qua dạy như vậy nhưng mà bây giờ gạo dẻo này nên bớt nước. Người lớn nói đúng rồi, việc bớt nước để nên hiệu quả sao? Cơm vừa ngon. Lý thuyết chừng đó lít gạo, chừng đó lít nước. Thực tiễn gạo dẻo thì phải giá giảm lại. Cho nên đề xuất lên, đề xuất quyết định xong đi đến hiệu quả như ý. Nếu chúng ta cố chấp văn tự, cố chấp lý thuyết, đừng có đề xuất nữa, cứ thế mà làm, 3 lít gạo, 2 lít nước, cứ thế đun lên cho tôi, thì hiệu quả là gì? Cơm không ra cơm, cháo không ra cháo, thì hiệu quả tồi tệ. Còn nếu mà không cố chấp thì lý thuyết là một việc, nhưng mà thực tiễn thì coi lại, rồi lúc đó đúc kết lý thuyết và thực tiễn đề xuất lên, thì chúng ta sẽ có ra một kết quả như ý là cơm vừa, thơm, ngọt. Thế gian trí tuệ như vậy, ta sẽ học đào lại không có trí tuệ như vậy. Lý thuyết là gì? Phật dạy quán bất tịnh. Thực tiễn, trời ơi, quán xong cái thân này nó gớm quá, bây giờ nhờ giết chết cho rồi, giết được không? Đức Phật nói như vậy là phàm giới. Thực tiễn mà nhờm gớm á, thì Phật nói quán tịnh trở lại. Bởi vì quán bất tịnh để lìa tham chấp mà thôi, mới có kết quả tốt chứ. Đó là bất lập văn tự. Cho nên bất lập văn tự là một trí tuệ, chứ đừng có vội nói đó là vô phép. Không phải, trí tuệ vô cùng. Vậy thì trong nhà đạo, lý thuyết chính là văn tự, chữ nghĩa, phương pháp hành trì. Thực tiễn là nương vào cái lý thuyết đó, chứ chúng ta không đủ trí tuệ đừng có bày biện ra, phải nương vào kinh Phật. Nhưng khi ứng dụng vào căn cơ thực tiễn á, thì phải biết linh hoạt cho từng căn cơ. Đó là thực tiễn. Đề xuất xem có gì trục trặc, điều chỉnh lại, rút kinh nghiệm, khéo léo vận dụng công phu, sẽ có hiệu quả là gì? Ba cái việc trên mang lại hiệu quả tích cực, tức là tu hành đúng pháp, được giác ngộ từ tánh chính mình, mang lại an lạc giải thoát. Đó là yếu chỉ bất lập văn tự. Như vậy không dính kẹt, không dừng trên lý thuyết, đó là bất lập văn tự. Nhắm thẳng đến cái bản chất thật của vấn đề, là bản chất đó là tính chất hiệu quả đó. Thì trong cái việc tu hành là nhắm thẳng đến tự tánh, giác ngộ bản tâm, được an lạc giải thoát, đó là giáo ngoại biệt truyền. Cho thấy không lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền là một sự thấy ra và vận dụng đầy trí tuệ, chứ không phải là chúng ta vô phép với pháp bảo. Thì tóm lại, thông suốt qua, vượt trên chữ nghĩa gọi là bất lập văn tự. Chỉ thẳng tâm tánh, tỏ suốt muôn lý, diệu huyền đều trong ấy gọi là giáo ngoại biệt truyền. Đó là chúng ta đã biết áp dụng tinh thần bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền vào trong kinh luận để mà hạ thủ công phu tu tập. Chứ không phải là chúng ta thiếu tôn trọng với kinh giáo, với pháp bảo. Cuối cùng, ngay đây khéo ngộ ra yếu chỉ bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Khi quý vị nghe nói như trên, vừa nghe qua, mình dùng cái gì để nghe, nhằm chỗ nào để thấy? Không khởi tâm kẹt tướng, để rơi vào văn chữ gọi là bất lập văn tự. Liền tỏ ngộ thẳng yếu chỉ mà Phật Tổ muốn dạy cho chúng ta, đó là ngộ tánh chính mình, đó là giáo ngoại biệt truyền. Ngay cái không khởi phân biệt mà từ sáng biết, thì chúng ta không rơi kẹt vào những cái ngôn từ này là đã bất lập văn tự. Và ngay đây nhận ra cái tánh sáng mình chính là giáo ngoại biệt truyền. Đúc kết lại, bất lập văn tự là chúng ta không dừng kẹt trên tướng của văn tự và nghĩa lý. Giáo ngoại biệt truyền là nhắm thẳng đến bản chất cốt tủy của kinh luận. Yếu chỉ kinh luận nó không nằm trên chữ, mà phải xuất thông qua văn tự, khéo nhận ra cái yếu chỉ mà Phật Tổ muốn chỉ cho chúng ta là bản tâm chính mình, gọi là không lập văn tự. Và nhận ra yếu chỉ rồi, sống thẳng bằng tâm tánh, khéo vận dụng phương tiện thiền xảo thẳng tắc nhất có thể, để mà chỉ cho người học ngộ ra cái thể tánh đó, gọi là giáo ngoại biệt truyền. Nếu chúng ta chỉ hiểu trên văn tự mà không thể ngộ được yếu chỉ, đó là chấp ngón tay mà quên mặt trăng. Còn nếu cho rằng giáo ngoại biệt truyền mà không sáng tỏ bản tâm yếu chỉ, thì đó là lời nói sáo rỗng không ngơ. Cho nên cái ngoại giáo riêng truyền này là phải ngộ cái tánh mới gọi là ngoại giáo.
Còn không gì hết, đó là sáo rỗng, không ngơ. Thì muốn ngộ ra, chúng ta biết rằng là có một yếu chỉ Phật tổ muốn chỉ bày cho mình, không nằm ở trong giáo lý, truyền thẳng yếu chỉ ấy, cho nên gọi là ngoại giáo riêng truyền. Và cần lìa các tướng, kể cả văn tự, để khéo nhận lại cái yếu chỉ đó, do đó nói bất lập văn tự. Cuối cùng, văn tự, giáo nghĩa, tâm tánh, tất cả những gì đáng có, ngay đây mất hết đi. Không còn một vết nào hết, chỉ có điều là không mê. Thì chúng ta đang sáng biết rõ ràng, liền đó tỏ ra diệu chỉ bất lập văn tự, hiện bày rõ ràng, chứ không cần phải hiểu. Đó là chúng ta đã học được cái yếu chỉ bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Bước thứ ba, đó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Trong huyết mạch luận, Tổ Đạt Ma nói, Phật là từ tâm mà tạo được, nhưng đâu lìa tâm này tìm Phật ở bên ngoài. Phật trước, Phật sau chỉ nói tâm này, tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Đây là gì? Trực chỉ nhân tâm. Ngài nói Phật là từ tâm mà tạo được, nghĩa là sao? Muốn thành tựu quả vị vô sanh thì phải bắt đầu từ cái nhân vô sanh, đó là tâm tánh không đồng nơi chính mình. Thì có phải từ tâm mà có ra không? À, từ tâm mà tạo được. Nhưng đâu lìa tâm này mà tìm Phật bên ngoài, tức là phải ngộ thẳng cái tâm đó, sống thẳng nó mới có thể thành Phật được. Phật trước, Phật sau chỉ nói tâm này, tức là nhiều đời chư Phật. Nói nhiều, nhưng phương tiện cuối cùng là để chỉ cho chúng ta ngộ ra tâm này thôi. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, tức là ngay tâm đó là Phật. Cuối cùng không còn gì khác, bởi vì dẹp hết tất cả rồi, chỉ còn chính nó thôi, đó còn gì khác hơn. Ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm, tức là tâm tức Phật. Đây là trực chỉ nhân tâm. Tổ nói tiếp, nếu muốn thấy Phật, phải là thấy tánh, tánh tức là Phật. Nếu không thấy tánh, niệm Phật, tụng kinh, trì trai, giữ giới đều không lợi ích. Nghĩa là gì? Nếu muốn thấy Phật, Phật tức là tánh, tức là cái tánh vô sanh của mình. Mình quên, giờ ngộ ra, sống nhiều đời viên mãn diệu hạnh thì thành Phật. Còn nếu mà không thấy tánh, thì niệm Phật, tụng kinh, trì trai, giữ giới đều không có lợi ích. Nghĩa là sao? Chúng ta niệm Phật, tụng kinh, trì trai, giữ giới mà chưa ngộ tâm á, thì cái lực nó cũng có giá trị. Chỉ có điều là cái giá trị của nó chiến thắng được những cái phiền não trong cái khả năng của mình. Còn nếu vượt qua khả năng thì chúng ta không chịu được. Mà chính vì chúng ta chưa có được cái diệu lực lớn lao đó, thì tổ gọi là chưa có giá trị nhiều. Đó là một. Thứ hai, nếu chưa ngộ bản tâm á, thì những cái việc làm đó là chúng ta tập từ từ cho tâm nó thuần, để rồi mình ngộ tâm thì cái tâm nó mạnh lên, nó mới là tâm vô sanh. Còn nếu chưa ngộ tâm đó đó, thì mình có ngồi thiền niệm Phật nó cũng đồng à. Mà đồng như thế thì cái tâm đó là tâm sanh diệt, chưa thể đưa cho chúng ta đến thành Phật được. Vì vậy cái chữ mà không lợi ích này á, là chúng ta hiểu cho rõ như vậy, để mình không có phạm vào cái lỗi là chê bai. Thì nhớ này, tu mình nó có đại loại là nhiều, nhưng mà có thể chia ra ba cái khoảng dễ hiểu đi. Một là mình mới tu, mình chưa có giỏi, chưa có ngộ, cho nên phải gieo duyên, rồi sau đó mới xuất gia, thọ giới, trì giới, tụng kinh, vân vân. Để làm gì? Hàng phục cái tâm này cho nó thuần, đúng không? Khi thuần rồi, thì bước kế là khi nó mạnh á, chúng ta hướng tánh mà. Cho nên khi mạnh thì ngộ ra tánh này là nhận ra nhân vô sanh. Rồi từ cái nhân vô sanh này chúng ta sống bằng nó đầy đủ diệu dụng mới thành Phật quả. Có ba chặng như vậy. Thì cái chặng đầu á là chúng ta chưa vô trong cái guồng vô sanh. Chưa vô vào trong cái cương vực vô sanh đó. Nó nằm ở ngoài, cho nên cái lực của mình nó ít quá, nó khiêm nhường quá. Và cái việc đó cũng chưa phải là cái nhân để thành Phật được, mới tập thôi mà. Cho nên tổ nói nếu mà chưa ngộ á thì còn ít lắm. Còn tổ nói mạnh hơn, tổ nói không có lợi ích. Có nghĩa là mình thấy lợi ích chút chút, bữa nay tôi ngồi thiền sao mà nó mạnh quá, thanh tịnh quá, trình bày của bộ ngon quá. Tự nhiên gặp anh chàng đi ngang, trong bụng nó sôi lên, bực. Là biết cái giá trị trước đó nó mất tiêu rồi, phải không? Tổ nói không có lợi ích là vậy đó. Là chỉ ăn những cái miếng bánh tạm thời đắp đổi. Hôm nay mình ăn lạc một tí, ăn miếng bánh no quá chừng, xuống dưới bếp gặp cái chuyện đó là mất ghét à, tự nhiên nó mất tiêu. Là không lợi ích là như vậy. Nó còn nó vô thường, nó chưa có tồn tại mãi. Còn khi ngộ cái tâm đó, tâm nó không mất. Kiếp sau quý vị ra đời á, nó lạ lắm. Có những đứa bé nó học lớp 5, lớp 6 à, nó chưa hiểu đạo đâu. Nhưng khi nó ngồi thiền á, thấy thời gian sao dài quá à, cái nó tự nghĩ ra. Nói bây giờ mà muốn giết chết thời gian cho mau để mà hết 2 tiếng đồng hồ á, là bắt đầu anh ta phát minh ra là tụng kinh Bát Nhã. Anh cứ tụng Bát Nhã thật là nhanh vào. Nít mà đâu biết gì đâu. Nó tụng được 2-3 biến gì đó, tự nhiên nó mất hết mọi thứ à. Thân cũng mất, tâm cũng mất, mọi thứ mất. Thời gian cũng mất. Tất cả mọi thứ nó chỉ có mạnh và vui thôi. Ngoài ra không có ăn thua gì hết. Trước đó ban đêm ở trong rừng núi nó đi ngồi thiền á, phải nhờ mấy thầy dẫn đi, nó sợ ma. Những hôm đó nó về là nó không sợ ma, nó đi bình thường trong đêm tối giữa rừng nó không sợ ma. Ai cho nó trí tuệ nào trong người nó? Nó về nó tréo chân chữ ngủ, nó nằm nó nói cung nhận thiền hay, hay ghê, hay. Nó nói hồn giếng lắm. Trên đời này mà không có ngộ thiền thì không có gì giá trị hết á. Có làm nhiều tiền cũng không bằng thiền hay, quá hay. Nó nói con nít, nó nói rất hôn giếng vậy. Lý do vì sao vậy? Nó chưa hiểu gì hết á. Nó chẳng biết chấn tâm Phật tánh đâu. Nó chỉ biết là ngồi thiền tự nhiên vậy à. Là vì sao? Quá khứ nó tu rồi. Cho nên cái tâm tánh đó đời nó ra đời á, chỉ cần gặp cái duyên là nó phát ra liền. Thì khi quý vị ngồi cái tâm đó đó, đời này không mất, đời sau không mất. Cứ mỗi đời như thế nó mạnh thêm và nó viên tròn cái hạnh thì thành Phật. Thì cái đó mới có giá trị vĩnh viễn, gọi là có lợi ích. Còn trước đó chúng ta còn tập trong cái nguồn sinh diệt, cái giá trị nó ít và nó bị vô thường chi phối, cho nên có cũng như không. Ví dụ như Phật nói đời là khổ, vô lý không? Có nhiều người họ nói rằng đời có vui có khổ, tại sao Phật lại nói khổ, tiêu cực quá. Trả lời sao đây? Đời có vui có khổ, tại sao nói khổ không vậy, tiêu cực không? Trả lời sao? Đức Phật nói á, đành rằng đời có vui có khổ, nhưng mà cái vui đó nó còn nằm trong vô thường, cho nên cũng thuộc về khổ. Nghĩa là sao? Tự nhiên nằm mơ thấy trúng số đục đắc 10 tỷ, mừng quá chừng chừng, xây cái ngôi chùa nó to đùng lên, làm Phật sự lợi ích biết nhiêu nói, đáng phấn khởi thức dậy không có gì trơn, tiếc quá chừng chừng luôn. Tiếc không? Phải chứ, đừng có nằm mơ cho rồi. Nằm làm gì nó có tiếc quá vậy, khổ quá vậy. Trong giấc mơ mà chúng ta vui chừng nào thì tỉnh dậy nó tiếc hùi hùi chừng đó. Có vui đó chứ, nhưng vì vô thường cho nên thuộc về khổ. Phật nói rõ như vậy mà. Cho nên cái giá trị tu trong sanh diệt vẫn có, nhưng còn trong vô thường chưa chắc, khi có khi không. Cho nên tổ nói nha, không phải tôi nói, tổ nói đều không lợi ích. Muốn nói hết lời như vậy để quý vị hiểu cho rõ ha. Không phải tổ bác bỏ, mà tổ khuyến khích á, là trong đó nó còn vô thường, đừng chấp. Tu là tốt rồi đó, mà đừng chấp. Cố gắng đi, cố gắng đi. Làm sao mà chụp cái tánh này này, chụp nó rồi á thì nó an lạc lắm, nó mạnh lắm, nó không mất. Mà đời sau ra đời á, làm chút điều nhỏ nhỏ vậy này, chưa biết gì chân, thì ngồi thiền nó hay, thiền hay. Đời này không có gì hay hơn thiền. Có tiền nhiều không biết thiền cũng không giá trị. Ủa vậy đó mới tu được chứ phải không? Thì khi nằm vô đó nó không mất nữa, mới có giá trị thực. Tại vì nó không thuộc về vô thường. Chết rồi sống lại, nó vẫn nhớ lại để tu, không bị vô thường chi phối. Thì đây là tổ nói rõ kiến tánh thành Phật. Qua 4 đoạn trên quý vị đã thấy rõ 4 câu kệ bất lập văn từ giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là trọng tâm trong huyết mạch luận mà tổ Đạt Ma đã nói hay chưa. Thì về sau ai có nói rằng là phải hay không thì chúng ta cũng chẳng cần nói phải hay không. Chỉ đơn giản tôi có học bài bản, tôi có tu nghiêm túc, thấy tổ có nói trong huyết mạch luận đàng hoàng, thế thôi. Cho nên mình không nói tổ nói nữa, chỉ nói rằng là 4 câu kệ này trở thành châm ngôn trong nhà thiền. Và cuối cùng nói đến việc thành Phật. Như chúng ta biết, thành Phật là thành tựu quả vị vô sanh. Thì phải bắt đầu từ nhân gì? Nhân sanh diệt được không? Phải bắt đầu từ nhân vô sanh. Nhân vô sanh là cái gì? Từ tánh chính mình. Vì sao? Trong tánh ấy nó không động cho nên nó tự vô sanh. Cho nên thành Phật bắt đầu từ ngộ tâm. đó là nhận được Phật nhân. Kế đến, sống thẳng bằng cái tâm ấy. Đồng thời, chúng ta tùy duyên tiêu dung tập khí. Tức là mình chưa thể thành liền, nhận ra mới là Phật nhân thôi, trong này còn tập khí. Thì lâu lâu nó có cái gì mấy lên đó. Một là các ngài trở lại từ tánh thì tập khí từ nó tiêu tan. Cho nên ngài Nhậm Đầu Toàn Khoát, ngài dựng lời cổ đức, ngài nói đó: chẳng phải trần không xâm phạm ta, nhưng mà khi ta vô tâm thì nó cháy. Có nghĩa là các ngài trở lại tánh đó thì tất cả từ nó thiêu rụi chứ không làm gì. Hai, chúng ta còn yếu, biết tánh rồi thì chúng ta nhìn thẳng nó đến trong lặng và không chấp trong lặng, thì tự nhiên trả lại bản tánh thì nó mất đi. Đó là sống thẳng từ tánh và tùy duyên tiêu dung tập khí. Kế đến, viễn thành các hành vô ngại trên tất cả. Có nghĩa là bất cứ hành gì mà đến, chúng ta tùy duyên trôi trò nhưng không sanh tâm trên nó. Chúng ta nghe nói thành Phật á, là tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Tự giác là chính mình giác ngộ bản tánh chính mình, được rồi. Giác tha là giáo hóa, khiến cho người khác cũng giác ngộ như mình, được rồi. Nhưng giác hành viên mãn là gì? Thế nào là viên mãn? Chưa nghe nói quy chuẩn bao giờ. Viên mãn là sao? Tướng bên ngoài á, là các hành gì đến, chúng ta trôi tròn cái hành đó. Tánh bên trong á, là không rời từ tánh này làm các hành, cho nên khi làm các hành cũng là đáng sống bằng tánh, là đáng tu. Đáng tu nhưng việc đến liền tùy duyên ứng hiện, hóa hiện một cách tự tại, trôi tròn thì cũng là viên tròn các hành. Cho nên ngay khi viên tròn các hành cũng chính là đang tu. Mà ngay khi đang tu cũng chính là lúc đang viên tròn các hành. Cho đến khi tất cả hành đến mà chúng ta đều vượt thoát từ tài, như cái quả sầu riêng chạm vào nó nhẵn, nó láng, nó không còn một cái gai nào hết, thì hành của chúng ta tròn. Thì đây chính là vừa ở bản thể cũng là phát huy cái diệu dụng từ tánh. Cứ làm việc như thế, sống bằng tánh mà làm tất cả hành, làm tất cả hành mà không rời tánh, trải qua nhiều kiếp như vậy thì sẽ viên thành Phật đạo. Nói trải qua nhiều kiếp, quý vị thấy có dài quá không? Có ngắn không? Nếu mà mình thấy dài và ngắn á, là mình chưa ngộ tánh, mình nói vậy đó. Còn khi ngộ rồi á, thì Tam Tổ Huyền Quang ngài nói trong cái bài Vịnh Vấn Yến Từ Phú á, ngài nói: cốc được tính ta nên buộc thực, ngài chi non nước cảnh đường xa. Nếu một khi chúng ta nhận ra tánh mình là Phật thì cái vòng luân hồi sanh tử nó có xa số dìu vội cách mấy đi nữa không ăn thua gì. Vì sao? Bởi vì sự thật á, khi mình ngộ tánh rồi á, thì tánh này nó cho mình được tự tại an vui trong tam thiên đại thiên thế giới á. Thì quý vị biết cái quả của mình nó chỉ là một tiểu hành tinh nhỏ nhỏ thôi. Mình nhắm mắt mình có thể trôi nổi trong tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà vì ngộ tánh này nó không mất, cho nên ôm cái tánh Phật một bên này thôi, nó mạnh lên, nó sáng ra. Ở đâu chúng ta cũng tự tại như vậy rồi đó, không ngán. Đó là tự tại trong tam giới. Gọi là mượn tánh Phật để mà sống đỡ, rồi thành Phật tự tại sau. Quý vị sanh ra bất cứ đâu, thả cái chỗ đó là ngộ ra cái tánh này. Và tánh này cho chúng ta đông đầy và tự tại an vui. Lúc này đâu có ngán nữa. Ngán không? Chỗ nào cũng thế mà, phải không? Cho nên nhân bằng tánh thì tánh này tự tại an vui. Thì lúc này sống là tu, tu là vui. Đáng sống có nghĩa là đang tu và cũng rất là vui. Không còn cái tâm mong đợi là lâu quá không biết bao giờ thành Phật. Bởi vì khi nào thành thì nó đủ thì nó thành. Còn chưa đủ thì vẫn vui mà, đâu có thiếu gì đâu phải mong chờ. Đó là không ngán sanh tử lâu dài. Cho nên chúng ta nhận ra tánh Phật chính mình rồi thì không còn thấy cái vòng luân hồi là xa xôi dịu vời nữa. Thế thì khi chúng ta nhận ra cái tánh này rồi, trải qua nhiều kiếp thành Phật, ai dạy điều đó? Minh chứng ở đâu mà dám khẳng định thầy thành Phật chưa mà nói? Phải có ý cứ. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy, ngài phá hế tất cả những cái chấp về tướng, về pháp, cho tới cuối cùng nó sẽ còn một cái pháp, đó là pháp thành Phật, pháp vô thượng bồ đề. Ngài phá luôn cái khởi biết có một cái pháp đó. Ngài nói không có pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu như ngài thấy có, thì trước kia Phật Nhiên Đăng đã không thọ ký cho Ngài thành Phật rồi. Vì thấy có thì nó ngoài mình, thì mất cái nhân Phật rồi làm sao thành Phật. Cho nên Phật Nhiên Đăng đã không thọ ký rồi. Nếu nói không có cái pháp thành Phật, vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thành Phật không? Có, vậy thành pháp gì? Nếu nói không có pháp thành Phật thì thành pháp gì? Thì Phật nói, pháp mà ta được là không thật, không hư. Tức là vượt thoát hai bên của được và mất, thực và hư, có và không. Nghĩa là gì? Vô sở câu hành đó, bật hết hai bên. Pháp án tâm, tổ nói ở trên là bật hai bên đó, dẹp sạch các tướng, không một vết mê. Nghe không? À, muốn không cũng không được. Thì lo gì? Nó mất đi đâu mà lo gì phải có? Nó mất đi đâu mà lo gì phải được? Nó sẵn đó rồi, được cái gì nữa mà được? Phải không? À, thì cái mà bật tất cả tướng, vượt thoát hai bên, không thật không hư, mà không vết mê, ngay đây buông không được, bỏ không xong, nó sờ sờ ra đó, lo gì mà nó được với mất? Phải vậy không? Cho nên Đức Phật nói, pháp mà ta được á là không thật không hư, có nghĩa là ngộ tánh này thì vượt thoát hai bên, tánh bày ra đó, đó là pháp Đức Phật được. Ngài nói tiếp, lúc này sẽ thấy ra Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Nghĩa là sao? Tánh này bàn bạc không chỗ nơi, thì làm gì có chuyện dịch chuyển từ đây đến kia. Cho nên không từ đâu đến, không đi về đâu. Không từ đâu đến tức là sẵn đó rồi, chẳng phải ở nơi khác lại. Không đi về đâu có nghĩa là không bị biến đổi khi chúng ta bỏ đây rồi kia. Bởi vì ngộ tánh thì thấy ra điều đó. Cho nên quốc sư Thông Biện Việt Nam ngài nói, thường trụ thế gian, không sanh, không diệt, gọi là Phật. Tánh Phật của mình á, nó trùm khắp, không biến đổi, gọi là thường trụ thế gian, không còn sanh diệt, đó là Phật thật. Thì Đức Phật nói tiếp, lúc này sẽ thấy ra tất cả pháp đều là Phật pháp. Nghĩa là sao? Ngộ tánh giác này rồi thì nhìn cái gì cũng giác, mà chạm vào đó cũng giác, thì Phật pháp hiện bày rồi. Mà hiện bày đó rồi thì mất đi đâu? Là thành rồi đó. Mà thành rồi thì được cái mà bỏ không được, buông không xong, không bao giờ mất mới thật được. Còn được một cái có được thì sẽ có mất, cái đó không thật được. Như vậy tất cả đã hiện bày rõ ràng, thì còn cái gì khác để bảo là được cái gì vào trong đó? Thì như thế mới thật là được, bởi vì nó không có mất, và từ nay chắc chắn sẽ thành Phật. Còn nếu chúng ta mong được cái gì đó thì được cái bên ngoài, mà bên ngoài thì không phải thật mình, và có khi nó bị vô thường chi phối, nó mất thì không phải thật được. Đó là quý thầy dừng chứng cho quý vị thấy, Đức Phật khẳng định quét sạch dấu vết, không vết mê, ngộ tánh này là nhân thành Phật. Rõ ràng chưa? Cái này toát yếu kim cang. Nếu quý vị nào muốn nghe nhiều hơn thì nghe các cái bài giảng của thầy dạy về toát yếu kim cang bát nhã. Và cuối cùng, cái yếu chỉ trực chỉ những tâm kiến thành Phật này á là có hai phần. Một là đối với thiền hữu trí thức á, thì quý ngài bỏ qua phương tiện thứ lớp, không nói tâm hay tánh, bởi vì nói là khiến cho chúng ta hiểu, không nói tâm hay tánh, mà quý ngài khéo dùng cơ dụng, đương cơ khai thị, khiến cho hành giả ngộ nhập. Tuy là các ngài không nói tâm, nhưng mà các ngài đã khéo đẩy hành giả ngộ tâm rồi, thì tánh này là Phật nhân viên mãn diệu dụng, là Phật quả. Đó là yếu chỉ bất lập văn tự. Còn yếu chỉ bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền trực chỉ những tâm kiến thành Phật với người học đạo tu tập với chúng ta là gì? Là xây lại bản tâm, hướng bản tánh, không rơi vào dấu vết nào. Đó là chúng ta khéo học về trực chỉ nhân tâm kiến thành Phật. Cho nên tóm lại, trực chỉ nhân tâm kiến thành Phật, đấy là việc làm của vị thầy phải có đủ cơ dụng, khéo đẩy người học ngộ vào từ tánh đó. Và với chúng ta ở địa vị là một hành giả tu tập, thì chúng ta học đạo tu tập, mỗi mỗi phải xoay lại chính mình, hướng từ tánh để tu tập, không kẹt trên tướng của tâm, công phu hay tướng của pháp, khế với từ tánh để ngộ tánh. Đó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thì hôm nay chúng ta đã học xong thiền pháp tổ Bồ Đề Đạt Ma. Kỳ sau quý thầy dạy một phần và dành lại thời gian một phần để ôn tập những câu hỏi, rồi hướng dẫn quý vị giải đề để chuẩn bị cho cái việc kỳ thi giữa kỳ. Đại chúng yên tâm, làm sao mà nghe lại thông suốt những điều này, lấy cơ sở để chúng ta viết bài. Còn cái cấu trúc để viết thế nào, quý thầy sẽ hướng dẫn quý vị, không có lo lắng ha. Em mời toàn thể đại chúng nghỉ. Giờ hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem con đứng này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.